là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, đảng viên trong việc phê bình và tự phê bình. Tiếp đó là phản ánh người dân Yên Bái đồng thuận hiến đất làm đường. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã khai thác được hơn 9.200 tấn vỏ quế khô và 51.000 tấn cành lá quế phục vụ cho nhu cầu sản xuất của 16 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế sử dụng công nghệ lò hơi, trên 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô nhỏ lẻ và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Toàn tỉnh đã sản xuất trên 400 tấn sản phẩm tinh dầu quế, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ. Các sản phẩm chế biến đồ thủ công mỹ nghệ, bột quế chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước. Qua đánh giá, lợi kinh tế mà loại cây trồng này mang lại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, để nâng cao giá trị của cây quế, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục có những cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến sâu sản phẩm tinh dầu quế, tiêu thụ sản phẩm cho người trồng quế trên địa bàn, quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế, tinh dầu quế theo hướng bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình chế biến nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm quế.
Hơn 2 năm trở lại đây, ngoài xuất khẩu măng, bán củ và cành giống để tăng thu nhập, người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên còn thu hoạch lá tre để xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Trung bình mỗi năm, xã Kiên Thành thu được 950 tấn lá tre bát độ thành phẩm. Lá tre xuất khẩu được bán với giá tầm 12.000 đồng một kg, giá khô gần 60.000 đồng mỗi kg. Mỗi năm toàn xã thu về gần 12 tỷ đồng. Lá tre được người tiêu dùng Đài Loan, Nhật Bản ưa chuộng dùng để gói bánh, gói thực phẩm hay trang trí thức ăn bởi lá có mùi thơm đặc trưng và để được lâu. Trong khi măng củ và cành tre bắt độ làm giống chỉ thu hoạch theo mùa vụ, còn lá tre thì thu quanh năm. Việc khai thác lá tre xuất khẩu đã được nhiều địa phương trên cả nước thực hiện từ lâu, đem lại lợi nhuận cao cho người dân. Tuy nhiên, tại tỉnh Yên Bái, trong đó có xã Kiên Thành, người dân nơi đây vẫn sấy lá bằng phương pháp thủ công, chưa biết áp dụng công nghệ cao để sản xuất nên sản lượng lá thành phẩm chưa cao. Thậm chí, việc xuất khẩu lá tre còn rất mới mẻ với nhiều vùng trồng tre của tỉnh.
7 tháng qua, huyện Trạm Tấu đã đón trên 81.000 lượt khách, trong đó trên 1.200 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt gần 52 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 26 cơ sở lưu trú, trong đó một khách sạn đạt chuẩn 3 sao, 5 nhà nghỉ, 21 cơ sở lưu trú homestay, đủ điều kiện kinh doanh lưu trú. Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã xây dựng thương hiệu du lịch hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch theo chuỗi giá trị với các sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hài hòa với thiên nhiên, nước khoáng nóng, lao camping, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch mạo hiểm như chinh phục đỉnh Tà Xùa, thác nước Tà Xùa, xã Bản Công, thác Đề Chơ, xã Làng Nhì, đồng thời hỗ trợ phát triển cộng đồng, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tổ chức các lễ hội nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, các dự án đầu tư phát triển du lịch gắn với chú trọng đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa danh thắng, xây dựng công trình văn hóa thể thao, tạo điểm nhấn ấn tượng phục vụ du khách đến tham quan trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá về sản phẩm du lịch, điểm đến của du khách trong nước và nước ngoài, đồng thời kết nối tour tuyến với các địa phương.
Sau tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành 3 trên 8 chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2023, trong đó kết nạp mới được 1.350 đoàn viên thuộc khu vực ngoài nhà nước đạt 104% kế hoạch, tặng trên 4.600 xuất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đạt 466% kế hoạch với tổng số tiền trên 2,67 tỷ đồng. Hỗ trợ xây 20 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng với tổng kinh phí là 1 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2023, trong đó phấn đấu thành lập mới 25 công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, phối hợp kiểm tra việc đảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với ít nhất 50% trên tổng số 51 doanh nghiệp được Bảo hiểm xã hội phản ánh về việc chậm nộp, không nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động, hỗ trợ cho 70 nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ quỹ xã hội công đoàn để phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, thoát nghèo theo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
Thực hiện chi trả cho các đối tượng chính sách theo Nghị định số 42 của Chính phủ tại kỳ chi trả tháng 8 năm 2023, toàn tỉnh có khoảng 38.435 người được hưởng điều chỉnh trong đợt này, với tổng số tiền chi trả hơn 21 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái yêu cầu Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và bưu điện phối hợp để tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới, nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42, thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chi trả thuận lợi, an toàn, đúng quy định và đề nghị bưu điện tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi tới người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 đến nay, đã có gần 1.200 đoàn viên thanh niên của tỉnh Yên Bái được tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh và thông qua nguồn vốn ủy thác tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hàng trăm thanh niên đã được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế với dư nợ trên 850 tỷ đồng. Trong đó, toàn tỉnh đã thành lập mới 201 tổ hợp tác, 30 hợp tác xã, 30 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Các cấp bộ đoàn đã quản lý cho vay nguồn vốn quỹ quốc gia, giải quyết việc làm kênh trung ương đoàn trên 1,1 tỷ đồng cho 20 dự án của thanh niên. Các mô hình khởi nghiệp của thanh niên đã góp phần quan trọng trong chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt tiên phong trong công tác chuyển đổi số, đoàn viên thanh niên đã ứng dụng thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều tổ chức đảng từ nông thôn đến cơ quan tổ chức hành chính trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang có nhiều hình thức thực hành phê bình và tự phê bình, thực hành dân chủ, thông qua đó đã nâng cao vai trò sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ đảng viên. Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xác định kết hợp giữa học tập và làm theo gắn với phê bình và tự phê bình, tại nhiều chi đảng bộ cơ sở đã tập hợp được sức mạnh tập thể, nâng cao chất lượng phục vụ công vụ, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Trên cơ sở những nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ giao, hàng tháng chi bộ thôn 2 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên luôn quán triệt tốt việc phê bình và tự phê bình, coi đây là việc làm thường xuyên. Bởi có phê bình và tự phê bình thì các đảng viên trong chi bộ mới luôn ý thức và thực hiện tốt trọng trách của mình trước sự tin tưởng của nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Cầu, bí thư chi bộ thôn 2 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Những nhiệm vụ cụ thể như là giao cho đồng chí trưởng thôn chẳng hạn, đảm nhiệm nhiệm vụ gì thì là dám tự phê bình và phê bình vào cái nhiệm vụ đó, hoặc là đồng chí đảng viên mà phụ trách về công tác phụ nữ hoặc là chi bộ trưởng cựu chiến binh chẳng hạn thì tập trung với nhiệm vụ được giao để tự phê bình và phê bình đấy, và trong nó hàng tháng thì là có cái kiểm điểm nhắc nhở đấy, để các đồng chí đó có khuyết điểm chúng ta sửa chữa kịp thời đấy, và để chúng ta hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ đảng và nhân dân giao phó.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ để lãnh đạo cách mạng, đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Việc phê bình và tự phê bình đã được không ít cấp ủy, chi bộ triển khai nghiêm túc. Với chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Đảng bộ VNPT Yên Bái, trước áp lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, chi bộ đã có những giải pháp lượng hóa chỉ tiêu, rồi giao chỉ tiêu cho từng đảng viên để hoàn thành các mục tiêu hàng tháng đề ra. Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phê và tự phê trong chi bộ, ông Trần Xuân Khương, bí thư chi bộ, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Đảng bộ VNPT Yên Bái nói.
Hàng tháng thì là mỗi một đồng chí đảng viên ấy cũng sẽ phải báo cáo lại các cái công việc được giao, và qua đó thì cũng có sẽ tự kiểm điểm lại các cái nội dung đạt được và chưa đạt được. Và từ đó thì là cùng bàn thảo trong chi bộ để rút kinh nghiệm. Từ một đồng chí là rút kinh nghiệm cho chính bản thân đồng chí đó, và đối với các đồng chí khác thì cũng biết được các cái hạn chế của đồng nghiệp của mình, của đồng chí của mình, để mà đề ra được các biện pháp khắc phục cho toàn chi bộ cũng như cho từng cá nhân.
Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 và kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các nội dung đến từng chi đảng bộ trực thuộc bằng nhiều hình thức. Qua việc sơ kết 2 năm thực hiện kết luận này cho thấy sự lan tỏa tới từng đảng viên chi bộ cơ sở, trên cơ sở đăng ký thực hiện mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên ở cơ sở với những cách làm khác nhau trong học và làm theo Bác. Bà Phạm Thị Nguyệt, bí thư chi bộ Phòng Dân sự Hành chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Bản thân chúng tôi phải nỗ lực phấn đấu và để tạo cho con trong chi bộ chúng tôi là trong sạch vững mạnh. Tất cả anh em trong đơn vị đều phải có một tấm gương, tức là tấm gương sáng của mình thì mới giải quyết được những cái áp dụng vào để giải quyết những công việc, chính là những vụ án thực tế của chúng tôi ấy, phải đứng là công tâm, chính trực để làm sao đánh giá được khách quan cái vụ án đó.
Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phê bình và tự phê bình đã giúp cho mỗi cấp ủy, đảng viên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị doanh nghiệp, phải gương mẫu tự giác đi đầu trong việc thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm cho công tác và trong quan hệ với nhân dân. Đồng chí Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp cho biết.
Có thể chứng minh rằng là những cá nhân và tập thể điển hình tiên ấy phải là những cái gương mẫu mực trong công tác phê bình, tự phê bình, tự soi, tự sửa và từ bản thân mình, từ tập thể mình chỉ ra những khuyết điểm, chính là đó là sự phát triển và đấu tranh phê bình được Bác Hồ đã nói là sự rửa mặt hàng ngày. Và như vậy đây là một cái nhu cầu bức thiết để cho sự phát triển và chính những tấm gương tập thể đó tự rèn luyện, tự ý thức, tự chỉ trích và tự để tự soi, tự sửa với cá nhân và tập thể làm cho tập thể phát triển.
Đến nay, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng được 324 mô hình, 597 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 26 mô hình và 12 điển hình tiên tiến lựa chọn đăng ký cấp tỉnh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, là để trị bệnh cứu người, dân chủ trong đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ đảng viên gương mẫu có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn. Do đó, với những tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đảng và đảng viên, khi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này đều có sự nhìn nhận đánh giá bằng hiệu quả công việc, bằng sự đoàn kết và tập hợp được sức mạnh tập thể liên quan đến lĩnh vực công tác của mình. Đó là phương pháp để giáo dục rèn luyện đảng viên, là dịp uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, tư tưởng chủ quan nóng vội, duy ý chí, nói thẳng nói thật, nhận rõ những khuyết điểm yếu kém, sai phạm.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Thưa quý vị, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái trở thành địa phương đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến nay, đã có trên 13 vạn hộ dân tham gia hiến đất hoa màu, công trình xây dựng trên đất với tổng diện tích trên 1,8 triệu mét vuông, tổng giá trị quy đổi 623 tỷ đồng. Từ đường liên thôn liên xã đến liên huyện, người dân đều đồng tình ủng hộ với mong muốn góp sức góp của cùng với Đảng bộ chính quyền làm nên những con đường hạnh phúc. Sau đây mời quý vị cùng nghe phóng sự Những con đường từ ý Đảng đến lòng dân của phóng viên Đình Nguyên.
Những ngày qua, Bí thư chi bộ và trưởng thôn Suối Quyền, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn dành cả ngày đi cắm tuyến, bàn giao ranh giới cho tổ thi công mặt bằng, chuẩn bị đổ bê tông tuyến đường vào thôn. Sau nhiều năm chờ đợi, mong mỏi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, con đường vào thôn Suối Quyền sẽ không còn khó khăn gập ghềnh như trước. Gia đình chị Triệu Thị Xính, dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng khi được thôn thông báo chủ trương làm đường, gia đình chị đã đóng góp 2,5 triệu đồng. Và ngoài ra còn hiến đất và chặt cả vườn quế non để mở rộng mặt đường. Chị Xính nói:
"Có đường đi lại thì cũng vất vả lắm, bà con đi lại. Cảm ơn nhà nước cũng hỗ trợ thêm một phần, nhân dân thì cũng đóng góp một phần mới được đường đi lại. Vì đi lúc mùa nắng đi khó lắm. Đất thì ví dụ làm chỗ nào thì cũng hy sinh cho làm. Vừa rồi cũng mất, nhưng mà kệ thôi, mất bao nhiêu thì mất thôi, căn bản có đường đi thôi."
Là xã vùng 3 của huyện Văn Chấn, Suối Quyền có địa hình núi cao, các thôn bản cách xa trung tâm xã, điều kiện về giao thông cũng vì thế không mấy thuận lợi. Từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, xác định mở rộng nền đường, kiên cố hóa các tuyến đường trên địa bàn là một trong những giải pháp thiết thực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước về xi măng, cát sỏi, xã huy động cộng đồng dân cư đóng góp công sức hiến đất, giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường. Trong năm 2022, xã Suối Quyền đã huy động nguồn lực trong nhân dân đổ bê tông trên 6 km cho 3 tuyến đường liên thôn với tổng giá trị gần chục tỷ đồng. Năm 2023, xã tiếp tục làm 2 tuyến đường đi thôn Suối Bắc và thôn Suối Quyền có chiều dài 3 km. Phấn đấu đến hết năm 2024 sẽ cứng hóa toàn bộ tuyến đường giao thông đi tới 5 thôn. Ông Đặng Kim Lý, Chủ tịch Ủy ban dân xã Duy Quyền, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Cũng là cấp ủy đảng, chính quyền, rồi các ban ngành đoàn thể của xã cũng như là các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn cũng là tuyên truyền cho nhân dân để nắm được cái về sự cần thiết trong cái giao thông, thì thấy là bà con nhân dân đến thời điểm này huy động cũng là dễ dàng, bà con cũng thông hiểu là khi làm đường thì phục vụ chính mình, chính bản thân gia đình, rồi thì người trên địa bàn, bà con cũng thấy là đồng tình ủng hộ cao về cái vấn đề là đóng góp nguồn lực làm đường giao thông nông thôn.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu kiên cố hóa 900 km đường giao thông nông thôn, mở rộng đường bê tông xi măng 100 km, mở mới mở rộng 150 km đường đất. Để thực hiện mục tiêu này, rất cần sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng dân cư. Trong đó, tại nhiều địa phương đã xuất hiện những phong trào dịch rào hiến đất, giải phóng mặt bằng không đồng. Tại thôn 6 xã Mường Lai, huyện Lục Yên, một trong những thôn cách xa trung tâm xã, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Từ khi tỉnh huyện có chủ trương mở đường liên xã, liên huyện qua đây, hàng chục hộ dân trong thôn đã sẵn sàng hiến đất đồi rừng để giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường mà không đòi hỏi nhà nước phải đền bù. Chia sẻ về việc hiến đất của mình, ông Lý Ngọc Sơn, thôn 6 xã Mường Lai, huyện Lục Yên nói:
"Ngày đấy là chúng tôi ở dưới này là làm cái công tác tuyên truyền, vận động. Trước hết đấy là cái vai trò như ở dưới cơ sở đấy là nói là đoàn kết, đồng thuận, để làm cái công tác tuyên truyền rất tốt, dân ủng hộ cũng rất là cao. Cái chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng cái đúng đắn và tất cả những cái các hộ khác thì làm mà có hiệu quả, làm đến đâu có hiệu quả đến đấy. Đấy là nói là làm."
Xác định thuận lợi về giao thông, thông thương hàng hóa là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương. Chính vì lẽ đó, đồng bào các dân tộc ở các thôn bản trên địa bàn tỉnh đều hy sinh lợi ích của cá nhân gia đình, chung tay với cấp ủy chính quyền tạo nên những mạch máu giao thông. Trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng được gần 1.500 km với tổng số vốn huy động gần 1.400 tỷ đồng, trong đó nguồn lực đóng góp của nhân dân là 437 tỷ đồng. Từ việc hiến đất tự nguyện giải phóng mặt bằng của các hộ dân đã tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước để tiếp tục dành nguồn lực đầu tư mở mới những con đường, góp phần nâng tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đến nay đạt gần 70%. Với tuyến tỉnh lộ 170 qua các xã vùng Đông Hồ của huyện Yên Bình, ngay từ năm 2022, khi có chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng, người dân đã đồng thuận hiến đất, giúp công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thần tốc với sự ủng hộ của trên 400 hộ dân trên toàn tuyến mà không đòi hỏi phải đền bù. Ngoài diện tích đất mặt đường có giá trị cao, các hộ dân trên tuyến đường còn tự phá rỡ mái che, tường rào, chặt bỏ cây cối để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Trần Trung Hiếu, thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói:
"Sau khi mà chúng tôi nhưng mà là được cái sự thông báo của ủy ban xã là về việc như giải tỏa hành lang, thì chúng tôi cảm thấy rằng là như là trong cái mất đó nó sẽ có được cho chúng tôi. Là ví dụ bây giờ thì tất nhiên là sau khi mà phải tháo rỡ thì nó có thiệt hại rồi. Thế nhưng mà cái đường sau nó là nó sẽ là được đường thông hè thoáng này cho bà con nhân dân như vậy là đi lại rồi là xe cộ nó không có vấn đề gì được, gặp khó khăn. Đấy là cái được chúng tôi."
Trong bối cảnh nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, việc nhân dân tự giác tự nguyện hiến đất cây cối, vật kiến trúc trên đất mà không đòi hỏi đền bù đã giảm được chi phí giải phóng mặt bằng, giảm bớt nhiều công đoạn, thủ tục thu hồi đất phục vụ đầu tư dự án. Giờ đây công tác giải phóng mặt bằng làm đường giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở thành điểm sáng trong khu vực Tây Bắc, đồng thời là kinh nghiệm để triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm, mở ra triển vọng, động lực phát triển mới cho các địa phương khu vực nông thôn miền núi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với sự hỗ trợ đắc lực về công nghệ, chi nhánh công ty cổ phần Nesma tại Yên Bái, Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã tiếp nhận và hoàn toàn làm chủ quy trình công nghệ, biến phụ phẩm sau chế biến gỗ thành viên nén sinh học, nguồn nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo phục vụ dân dụng, công nghiệp và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Chuyên mục khoa học với cuộc sống kỳ này mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Công ty cổ phần Nesma Yên Bái biến phụ phẩm thành chính phẩm.
Hiện nay, việc xử lý nguồn gỗ phế liệu từ quá trình sản xuất gỗ đang là vấn đề được quan tâm. Bởi ngoài việc tận dụng làm củi đốt, thì đa số các cơ sở chế biến gỗ hiện nay đều chỉ xây lò đốt gây ô nhiễm môi trường, lãng phí nguồn nguyên liệu có thể tái sản xuất. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng viên nén sinh học làm chất đốt lò hơi, sưởi ấm trên thế giới đang ngày càng tăng. nhất là tại các quốc gia có khí hậu lạnh. Nắm bắt nhu cầu đó, từ năm 2018, chi nhánh công ty cổ phần Netma Yên Bái đã đầu tư dây chuyền sản xuất viên nén gỗ. Tuy nhiên, lại gặp nhiều khó khăn về công nghệ, máy móc, thiết bị, nhân lực nên sản phẩm còn hạn chế về chất lượng, dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa cao, khó cạnh tranh được với thị trường trong nước và không đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. Để tháo gỡ, chi nhánh công ty tại Yên Bái đã xây dựng dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái, thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, triển khai từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023. Theo đó, dự án đã xây dựng thành công một mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ có công suất đạt trên 39.000 tấn sản phẩm một năm, hoạt động ổn định, đạt công suất thiết kế và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đáp ứng nhu cầu của công ty về chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ và sản xuất hiệu quả, dự án còn tập trung vào xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ sản xuất viên nén trong thực tế sản xuất, từ việc lựa chọn, phân loại và xử lý nguyên liệu bằng cách băm, nghiền thô, sấy, nghiền tinh, tạo kích thước nguyên liệu, ép tạo viên nén cho đến kiểm tra đánh giá chất lượng. Trong đó tập trung vào công đoạn sấy, kiểm soát độ ẩm nguyên liệu dao động từ 6 đến 10%. Dự án cũng đã chuyển giao máy sấy có hệ thống điều khiển giám sát chế độ sấy tự động, có công suất lớn khoảng 8 tấn một giờ, đảm bảo được độ sấy đồng đều giữa các lớp nguyên liệu và khắc phục được hiện tượng khói bụi ra ngoài môi trường mà các nhà máy sấy hiện nay chưa khắc phục được. Bên cạnh đó, 5 kỹ thuật viên cơ sở đã được đào tạo nắm vững và hoàn toàn làm chủ công nghệ. 50 lượt công nhân người lao động sau khi tham gia các khóa tập huấn đã thao tác thành thục công việc được giao cũng như nâng cao kiến thức kiểm định chất lượng sản phẩm sau từng công đoạn. Nhờ đó, sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật như độ ẩm dưới 8%, hàm lượng tro nhỏ hơn 2,97%, nhiệt lượng khoảng 4.000 kcal trên kg. Tỷ lệ thu hồi viên nén được đảm bảo cao nhất, sản phẩm đã được tiêu thụ trong nước và gián tiếp xuất khẩu qua các công ty lớn sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Ông Hoàng Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Netma cho biết, hệ thống dây chuyền sản xuất viên nén sinh học hiện đang hoạt động với nguồn nguyên liệu chính là phế phẩm sau chế biến gỗ được thu mua từ các cơ sở sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với sự khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất của các địa phương, nhà máy đang sản xuất đều đặn từ 140 đến 150 tấn một ngày. Giá trị doanh thu ước tính năm 2023 đạt trên 100 tỷ đồng. Năm 2025, Yên Bái phấn đấu trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Thành công của dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại Yên Bái sẽ trở thành bước đi trước một bước của tỉnh Yên Bái, không những tạo ra sản phẩm có giá trị, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đốt, thúc đẩy chuỗi giá trị gia tăng ngành trồng rừng và công nghiệp chế biến lâm sản ở địa phương mà còn tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023, cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo. Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818-241-222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818-241-222.
Chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương diễn ra vào tối ngày 12 tháng 8 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Đây là dịp để đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và thông qua các giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đảo Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý về biển đảo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để mạnh dầu từ biển.
Nhiều tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng được dàn dựng công phu cùng phóng sự hiện trường sinh động sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán thính giả.
Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VV1, VV3, kênh truyền hình VTC1, kênh truyền hình VOV, nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Mời quý vị theo dõi chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương lúc 20 giờ ngày 12 tháng 8.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.